Xin chào quý vị và các bạn. kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 3 xây dựng đội ngũ trong mơ của quyển sách Ai che lưng cho bạn của tác giả Kate Ferrazzi. Dọn nhà. Nhà trị liệu của tôi, Jolie, có lần bảo tôi: Kate, đừng tìm mua sữa trong cửa hàng điện tử nữa. Tôi thích câu này ghê. Joe muốn nói là không phải ai cũng có thể cung cấp bất cứ thứ gì. Chúng ta cần từ họ, thật hữu ích nếu bạn có thói quen nhổ cỏ và vun gốc cho hoa trong cuộc đời. Cỏ dại là những người kêu bạn xuống, chiếm công sức và thời gian của bạn mà không đóng góp được gì nhiều ngược lại. Hoa trong mối quan hệ của bạn là những người mang đến nét rực rỡ, màu sắc, ý tưởng, sự ủng hộ và ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Đôi khi chúng ta cần giữ khoảng cách với những người đang cản trở chúng ta, ngay cả khi chúng ta yêu quý họ. Đôi khi dĩ nhiên chúng ta cảm thấy mình đang cho đi nhiều hơn là nhận về trong một mối quan hệ. Nhưng nếu mối quan hệ vẫn cứ tiếp tục một chiều hoặc độc hại, hãy tránh xa nó. Dành thời gian để nuôi dưỡng những mối quan hệ nào quan trọng và vững chắc trong đời bạn. Dẹp bớt những mối quan hệ chiếm quá nhiều nguồn lực nhưng lại không cho nhiều quả ngọt. Sandy, cô huấn luyện viên thể dục có người bạn thân lúc nào cũng muốn ganh ghét mỗi khi Sandy muốn kể về những vấn đề hay lo ngại của mình. Gần đây đã cho tôi biết rằng cô chưa nói chuyện với cô bạn thân trong nhiều tháng, mà cô bạn thân ấy cũng không một lần tìm đến cô. Bạn có thể giữ những người như vậy làm bạn nếu bạn muốn, hoặc đối với thành viên gia đình. Bạn có thể vẫn tiếp tục dựa vào tình yêu của họ, nhưng đừng tìm đến họ để xin lời khuyên hay tâm sự với họ và hy vọng sẽ được phản hồi quý báu. Họ dường như không có khả năng đáp ứng yêu cầu dạng này. Chỉ cần nhận lấy những gì họ trao, nếu bạn đã cố gắng thay đổi mối quan hệ nhưng không thành công, hãy tìm phản hồi trung thực và hỗ trợ từ những mối quan hệ cứu sinh thật sự trong đời mình. Trong nhiều trường hợp, khi bạn quyết định bỏ lại phía sau một người bạn cũ, bạn cũng không nhất thiết phải tuyên bố với họ. Mối quan hệ này sẽ tự động rơi rớt. Dưới đây là danh sách những câu hỏi giúp bạn quyết định liệu bạn có nên tách mình ra khỏi tình bạn hay không. Nếu bạn trả lời có cho đa số các câu hỏi, đó là một dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn phải tiến tới. Mối quan hệ có cảm giác thiếu cân bằng không? Bạn có bao giờ cảm thấy mình bị lợi dụng? Bạn có cảm thấy những giá trị căn bản và thói quen của hai người không hợp nhau? Bạn đã từng liên tục thử áp dụng 4 đặc điểm tư duy để cải thiện mối quan hệ giữa hai người nhưng không thành công? Có phải người kia chỉ đơn giản là gật đầu thay vì thật sự lắng nghe bạn? Người kia có nghiêm túc quan tâm đến mục tiêu của bạn không? Họ có hay quên không theo dõi để giúp bạn đi đúng hướng? Bạn có cảm thấy mình sẽ mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn hay thành công hơn nếu không có người này trong đời bạn? Tin tốt cho bạn là, nếu được phép của bạn, một số những người bạn tiếp cận để đưa vào mạng lưới hỗ trợ có thể sẽ trở thành những người bạn thân mới. Tôi thường nói với mọi người rằng có nhiều khả năng họ vẫn chưa gặp được người bạn thân nhất. Người ta thường tròn xoe mắt nhìn tôi, nói thật tình như thể tôi nói với họ rằng những người bạn hiện tại của họ là chưa đủ tốt. Nhưng thật ra tôi chỉ thể hiện suy nghĩ của mình theo một hướng tích cực nhất. Những người sống lâu, thành công nhiều thường có khuynh hướng chia sẻ thái độ hướng đến tương lai về những người họ gặp gỡ. Một suy nghĩ giúp họ vui sống là niềm tin rằng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời, trải nghiệm, con người vẫn còn phía trước. Tôi hy vọng khi mình đến 80 tuổi, tôi vẫn mở lòng gặp gỡ những người bạn mới bước vào đời tôi đúng lúc và đúng mục đích. Cho dù bạn đang ở vị trí nào và bao nhiêu tuổi, tôi khuyên bạn nên cởi mở để trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, bao gồm cả những người tuyệt vời mà bạn chưa được gặp. Đội ngũ trong mơ. Intellectual Ventures. Vậy là bạn vẫn chưa tin rằng những quan điểm khác nhau có thể mang đến thay đổi, sáng tạo và kiến thức sâu sắc. Bạn không cần phải đi tìm câu trả lời đâu xa, hãy nhìn vào Intellectual Ventures của Nathan Mirwald, một công ty có sản phẩm duy nhất là sáng tạo. Mirwald, nhà vật lý đã từng lãnh đạo bộ phận nghiên cứu của Microsoft, thành lập công ty riêng dựa trên một cảm hứng. Nếu ông tập hợp những người tài năng từ những lĩnh vực khác nhau như hóa học, điện tử, thần kinh học vào những buổi sáng tạo, quá trình này sẽ cho ra những bằng sáng chế đầy tiềm năng. Tạp chí Business Week đã viết, mục tiêu không phải là tiến bộ từng bước mà là những ý tưởng hàng tỷ đô la có thể làm thay đổi thế giới. Được nạp nhiên liệu là caffeine, phô bò, tranh luận đa ngành, những ý tưởng bật ra sau những buổi sáng tạo này của MyWorld đã phát triển vượt mong đợi. MyWorld ban đầu hy vọng sẽ xin cấp 100 bằng sáng chế mỗi năm, thay vào đó công ty đã nộp đến 500 đơn. Từ đó đến nay, Intellectual Ventures đã giới thiệu kính có pin, kỹ thuật mới để sản xuất chip vi xử lý, cải thiện động cơ phản lực, và một cách để điều chỉnh ống lưới mà các nhà giải phẫu thần kinh có thể sử dụng để chỉnh sửa động mạch bị phình to. Hiện nay, Intellectual Ventures là một ví dụ sáng chói cho thấy chúng ta có thể khơi mào sáng tạo và thúc đẩy tiến bộ khoa học không phải từ những thiên tài đơn lẻ bị ném táo vào đầu, mà từ nỗ lực tập thể của một nhóm những cá nhân có tầm nhìn và đam mê.
Bước 3. Luyện tập nghệ thuật ăn tối chậm. Nếu như việc xác định thành viên tiềm năng đòi hỏi phải có đầu óc rõ ràng và chiến lược của một vị tướng, thì việc theo đuổi họ đòi hỏi phải có sự khéo léo và tinh tế của một nhà ngoại giao. Ngay cả những người hoàn toàn cởi mở chấp nhận khái niệm quan hệ hỗ tương sâu sắc, những người có đủ 4 đặc điểm tư duy mà tôi đã đề cập ở phần trước, cũng cần phải được giúp đỡ tham gia vào quá trình trên thực tế. Rõ ràng, bạn không thể nói với ai đó trong lần gặp gỡ đầu tiên, chúng ta hãy đi ăn tối và chia sẻ hết những bí mật sâu kín nhất. Một trong những công cụ tốt nhất để xây dựng mối quan hệ sâu đậm được tôi gọi là ăn tối chậm, để trân trọng Brazil, người đã đề nghị một bữa tối như thế khi tôi lần đầu tiên gọi điện đến ông xin được giúp đỡ. Gray vẫn luôn hiểu rằng đưa người ta khỏi môi trường hàng ngày và không phải lo lắng là một điều cực kỳ quan trọng để thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau. Là một người gốc Italia, tôi không khó khăn gì để hiểu được giá trị của những cuộc trò chuyện về các vấn đề quan trọng và tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ cá nhân trong những bữa ăn kéo dài. Chúng tôi có một câu nói. A tavola non est in vacia. Có nghĩa là trong bữa tối không ai già đi. Tôi thích ý tưởng này, còn gì đúng hơn. Thời gian như thể ngừng trôi, bạn có thể dành nhiều thời gian đến bao lâu bạn cần. Đây là một khái niệm quan trọng, vì khi thời gian cập dập, các mối quan hệ thường nghiêng về phía. Hãy đi thẳng vào vấn đề và tôi có thể giúp gì được cho anh, hoặc anh có thể giúp gì được cho tôi. Đó không phải là cách vận hành của một bữa tối chậm. Khi đồng hồ ngừng lại, mọi người bắt đầu hạ bức tường phòng thủ xuống. Họ nhìn xuyên qua những định kiến hay những gánh nặng tình cảm và tìm đến những con đường chung. Mối quan hệ của bạn với một người bạn muốn mời, làm cố vấn hay thành viên trong nhóm có thể định hình trong những phút giây như thế. Tinh túy của một bữa ăn tối chậm là xây dựng niềm tin, sự cởi mở và chấp nhận tổn thương. Quay nói, để từ đó bạn nhận được những món thật trên bàn và những kế hoạch này nọ bị dọn sạch khỏi bàn. Một bữa tối chậm tạo ra sự thân mật, giúp loại bỏ những giả tạo và cho phép những người tham gia nhìn sâu vào tâm hồn nhau và chia sẻ sự thật. Chỉ có trên cơ sở sự thật thì kế hoạch hành động của bạn mới thành công. Nhưng trước khi bạn đặt bàn tại nhà hàng yêu thích, nên nhớ rằng cụm từ bữa tối chậm chỉ là một hình ảnh ẩn dụ, chỉ một buổi gặp gỡ giữa bạn và người bạn muốn mời vào làm thành viên của nhóm tin cậy. Nó là một không gian an toàn để 4 đặc điểm tư duy, thẳng thắn, tổn thương, trách nhiệm và quảng đại được phát huy. Bạn và người kia có mặt ở đó vì nhau, mọi thứ khác không quan trọng. Nếu bạn nghĩ đến cụm từ tán tỉnh, thật tình bạn chưa đi xa đến thế đâu, nó đúng là giống như tán tỉnh. Tôi không có ý nói rằng vòng tròn tin cậy của bạn phải bao gồm những người đồng điệu hay những phiên bản y hệt của bản thân. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta đi tìm những người có thể bổ sung cho kiến thức và kỹ năng của mình và đóng góp chuyên môn trong những lĩnh vực mà mình chưa hoàn thiện. Nhưng mọi tán tỉnh đều có mục tiêu, đó là tìm hiểu người khác trong một môi trường an toàn. Mục tiêu không phải là hứa hẹn điều gì, chỉ là khai thác tìm hiểu ban đầu mà thôi. Không cần thiết phải vội vã hứa hẹn quá sớm rằng hai người sẽ hỗ trợ lẫn nhau cho đến khi bạn biết chắc người kia có thể và sẵn sàng đóng vai trò quan trọng này trong cuộc đời bạn. Vậy thì kết quả của một bữa ăn tối chậm, trong đó cả hai chia sẻ những mối quan tâm và tiết lộ ước mơ của mình. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ có vẻ như đang được hình thành là gì? Lý tưởng nhất là có thể sau một bữa tối hay sau 3 tháng tìm hiểu, cả hai người hiểu rõ về nhau dựa trên 4 đặc điểm tư duy của một mối quan hệ cứu sinh. 1. Rằng mỗi người đều nhận thấy nhu cầu phải thay đổi và vươn cao hơn. 2. Rằng bạn mong muốn cùng làm việc với nhau như những đối tác để giúp nhau đạt mục tiêu. 3. Rằng mỗi người sẵn sàng đặt nhu cầu của mình lên bàn vì lợi ích chung của sự hợp tác. 4. Rằng cả hai đều nhận thấy lợi ích của sự hợp tác. 5. Rằng cả hai đều quyết tâm trung thực, kiên trì và tự hoàn thiện. 6. Rằng cả hai đều sẵn sàng giữ cho người kia không rơi. Bữa ăn tối chậm thật ra là để tìm hiểu người khác trong một môi trường phù hợp. Bạn không nhất thiết phải đến nhà hàng. Nhất là khi bạn sẽ gặp gỡ nhiều người mà bạn nghĩ là phù hợp với vai trò cố vấn. Mục đích chính của nó là kéo người ta khỏi bàn làm việc, khu làm việc, văn phòng, phòng làm việc tại nhà, phòng khách, điện thoại, máy tính vốn là những thứ vẫn bao quanh họ trong công việc và khi ở nhà. Người ta khi ngồi tại bàn thường bị gắn chặt với một cách hành xử nhất định. Bạn muốn tách họ khỏi thói quen này. Trong công sở, cách bố trí chỗ ngồi không vách ngăn hiện rất phổ biến, thật ra chỉ làm cản trở những mối quan hệ chân thật. Phòng khách, văn phòng không vách ngăn nhằm khuyến khích hiệu quả và cởi mở, đồng thời phá vỡ những cấp bậc cứng nhắc. Theo một cách nào đó thì nó cũng đã làm được điều này. Nhưng tôi nhận thấy nó cũng ngăn cản giao tiếp cởi mở vì lo ngại người khác nghe được. Nó làm cho người ta bám chặt vào bàn như những chiếc bè, như cơ hội cứu vớt cuối cùng của sự an toàn và cô độc. Hãy thử làm khác đi như sau. Mời ai đó ra ngoài uống nước. Đôi khi tôi dùng bộ salon trong khu vực tiếp khách của công ty vì đây thường là không gian yên ắng nhất, ít bị chiếm đóng nhất. Tốt hơn nữa là mời ăn sáng hay ăn trưa bên ngoài văn phòng hay nhà riêng. Ăn sáng hay ăn trưa có thể không đơn giản vì thời gian eo hẹp, nhưng ít nhất bạn cũng thoát khỏi những sao nhãng do người đi qua đi lại nói chuyện trong văn phòng. Tôi nhận thấy mời người khác đến nhà mình là một trong những cách tốt nhất để tìm kiếm sự hỗ trợ. Bước chân qua ngưỡng cửa ngay lập tức, gỡ bỏ được những rào cản. Gia đình là thành trì bảo vệ chúng ta khỏi thế giới bên ngoài. Khi bạn bước vào nhà của người khác, bạn đang bước vào không gian riêng của họ và vào cuộc sống riêng của họ. Hành động đơn giản này thôi thường cũng đã đủ để tạo một mức trung thực và cởi mở mới cho mối quan hệ. Bạn không cần phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng hay thậm chí nấu nướng gì. Uống cocktail trên sân thượng hay ngoài hàng hiên là một cách phá băng tuyệt vời. Hoặc mời ai đó cùng đi tập thể dục hay cùng xem một sự kiện thể thao, một phim hay trên truyền hình. Nói ngắn gọn, bữa tiệc tối chậm có thể diễn ra ở bất cứ đâu mà cả hai người cảm thấy an toàn. Hành động thử, đóng vai cứu sinh. Cách tốt nhất để biết liệu người kia có thể là một ứng cử viên thích hợp cho vòng tròn thân thiết của bạn hay không là cứ nhảy vào và hành động như thể họ đã thực sự là thế. Hãy xem họ phản ứng như thế nào. Điều chính yếu là cứ việc đưa mối quan hệ sang một tầm mức sâu sắc hơn mà không cần hỏi ý kiến họ có muốn tham gia hay không. Nhưng nói trước, cách này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Buổi gặp gỡ đầu tiên của bạn có thể sẽ tan tành, hoặc là bạn có thể không cảm thấy đủ an toàn để mở lòng, hoặc bạn có thể cảm thấy người kia không đủ an toàn đến bạn và những vấn đề của bạn, hoặc đơn giản là bạn cảm thấy giá trị cốt lõi và mục tiêu của mình không hòa hợp được với người kia. Tuy nhiên, bạn cũng không nên để ấn tượng đầu tiên là yếu tố quyết định duy nhất. Khi bạn miêu tả mục tiêu và ước mơ của mình, hãy nhớ kể cho người kia nghe bạn muốn đạt gì trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Đừng quên những gì Peter Gabber nói về quyền lực và tầm quan trọng của kể chuyện. Hãy trao đổi về nguồn gốc của bạn, mục tiêu của bạn có liên quan như thế nào với quá khứ này. Tiếp theo, hãy tập trung vào hiện tại. Bạn đang đấu tranh hay lo lắng về vấn đề gì? Khát vọng tương lai của bạn là gì? Khuyến khích người kia cũng chia sẻ tương tự và hãy nhớ phải lắng nghe. Tìm kết nối xa, rộng và liên tục. Nếu bạn chưa thành công trong nỗ lực thiết lập kết nối sâu đậm hơn với người thứ nhất hay người thứ hai, hãy tiếp tục cố gắng. Bạn có thể phải lặp lại quá trình này vài lần để tìm được đúng 3 người hay nhiều hơn, giống như khi bạn phải phỏng vấn hàng chục người để tuyển được một vị trí. Điều này hoàn toàn bình thường. Mục tiêu là tìm được ít nhất một người để thiết lập mối quan hệ sâu sắc và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi cũng chỉ có một vài cố vấn tin cậy ban đầu. Tôi không biết Peter Gabber quan tâm đến tôi và sẵn sàng giúp sức vào sự thành công của tôi cho đến khi ông ấy đập búa tạ lên đầu tôi. Hãy chuẩn bị tinh thần ném tấm lưới thật rộng. Cách đây vài năm, tôi gặp Pat Comstock, tổng giám đốc tiếp thị tại General Electric. Pat là một nữ doanh nhân cực kỳ tài năng, toàn tâm toàn ý, tập trung phát triển GE, trung thành với công ty và ban lãnh đạo. Sau buổi gặp đầu tiên, chúng tôi tiếp tục liên hệ qua email, nhưng do lịch làm việc dày đặc của bà, chúng tôi không gặp mặt nhau sau hơn một năm. Lúc đó, chúng tôi có một buổi họp hành công việc và chúng tôi vẫn chưa có thời gian để trao đổi xã giao với nhau. Cũng vào thời điểm đó, tôi nhận thấy mình cần phải mở rộng vòng tròn cố vấn của mình. Đột nhiên, tôi nhận thấy mình nên thử mời Beth vào nhóm. Tôi thật sự kính trọng bà và vẫn ngạc nhiên trước sự cởi mở, thành thật và rộng lượng của bà. Thế là tôi gửi cho bà một email và đề nghị ăn trưa hay ăn tối để bàn về một chủ đề không liên quan gì đến công việc hiện tại của chúng tôi. Beth đồng ý ăn trưa và đề nghị một ngày. Vào ngày này, tôi đang ở cách Los Angeles, 3.000 dặm, nhưng tôi nôn nóng được ăn trưa với bà nên nhảy ngay lên máy bay đến New York. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể gạt mọi thứ qua một bên như vậy, nhưng điều tôi muốn nói là bạn nên làm bất cứ điều gì có thể để tạo điều kiện cho những mối quan hệ quan trọng như vậy diễn ra. Đừng để tất cả tùy thuộc ý trời. thử một chút thẳng thắn. Tôi nhận thấy điều quan trọng là phải yêu cầu người kia đưa ra phản hồi trung thực trong bữa ăn tối chậm. Nếu người đó đã biết rõ về bạn, hãy nói với họ, tôi mong được nghe những gì bạn cho rằng đang làm cản trở tôi. Khuyến khích họ chấp nhận một chút rủi ro với bạn, thử xem họ có thể tin tưởng vào không gian an toàn mà bạn đã tạo ra hay không. Họ có đủ cứng rắn để buộc bạn chịu trách nhiệm không? Đến gần cuối bữa tối chậm, nếu mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp, bạn có thể yêu cầu họ buộc bạn phải chịu trách nhiệm về một mục tiêu nào đó. Thử xem bạn có thể đáp trả bằng cách buộc họ chịu trách nhiệm về một mục tiêu trong cuộc đời họ hay không. Nhưng cho dù những lời khuyên hay phản hồi mà hai người dành cho nhau sẽ là sang trọng hay thân tình, ví dụ như kiểm tra nhau mỗi tuần một lần, điều quan trọng là bạn phải nói rõ chính xác những gì bạn muốn từ người kia. Mối quan hệ hỗ trợ mà bạn có thể trông cậy dựa trên phản hồi thẳng thắn và thành thật. Hãy xem họ phản ứng như thế nào, không chỉ tại bữa tối mà còn theo thời gian nữa. Dặn dò lần cuối, đừng kết thúc bữa tối chậm mà chưa đề ra một thời gian cụ thể để cập nhật tình hình hay gặp nhau lần nữa. Đây là một bước quan trọng để quá trình được thành công. Ví dụ, Wesley và tôi sống ở hai thành phố khác nhau nên chúng tôi đồng ý gặp nhau mỗi tháng một lần. Những thành viên khác trong nhóm gặp tôi mỗi tuần một lần hoặc nhiều hơn. Cho dù lịch làm việc của tôi có bận rộn đến mấy, vì tôi thường xuyên bay đi công tác, tôi đều cố gắng hết sức để gặp gỡ các đối tác hỗ trợ một cách đều đặn. Nếu một người nào đó không thể tranh thủ thời gian để gặp bạn lúc đầu, họ cũng sẽ không có thời gian cho bạn sau này. Đội ngũ trong mơ, Inklings. Cuộc đời văn chương là một cuộc đời đơn độc, chúng tôi làm việc trong bóng tối, chúng tôi làm những gì mình có thể làm, chúng tôi cho những gì mình có thể cho, là câu trích dẫn nổi tiếng của Harry James. Nhưng ai biết rằng, nghiệp viết thật ra cũng có thể là một đam mê tập thể. Inklings là tên của một nhóm nhà văn và trí thức tại Đại học Oxford, tập họp thường xuyên trong thời gian gần hai thập niên 1930 và 1940, chia sẻ nhau những tài liệu để sau này cho ra những tác phẩm nổi tiếng của thế kỷ 20. Trong số đó có tác phẩm Out of the Silent Planets của C.S. Lewis và Lord of the Rings của Tolkien. Lewis viết loạt truyện nổi tiếng The Chronicles of Narnia sau khi nhóm này tan rã. Trong những buổi gặp gỡ tối thứ ba tại quán rượu trong vùng hai nhà riêng, Lewis, Tolkien và những thành viên trong Inklings đọc cho nhau nghe bản thảo ban đầu, tranh luận với nhau về phong cách và giọng văn, và tham gia tranh cãi hào hứng về triết lý công giáo và vị trí phù hợp của nó trong văn chương. Inklings thúc đẩy điều mà Lewis gọi là đối lập lý trí, và bản thân Lewis cũng tìm đến những người cùng chung mối quan tâm, nhưng tiếp cận chúng theo những góc độ khác nhau, như ông viết sau này trong tác phẩm The Price by Joy, một quyển sách miêu tả quá trình chuyển đổi từ vô thần sang công giáo. Sự thay đổi tâm linh có phần không nhỏ của những tác động và khuyến khích từ nhóm cố vấn tin cậy này. Bỏ qua một bên những tranh luận văn chương và thần học, giá trị cốt lõi của Inklings là tình bạn và hỗ trợ. Theo một thành viên của nhóm, nhà văn Owen Barfield, chúng tôi tranh luận vì sự thật, không phải để chiến thắng, tranh luận cho sự thật, không phải để thư giãn. Mặc dù nhóm tan rã vào cuối thập niên 1940, tình bạn giữa Tolkien và Lewis vẫn giữ vững đến cuối cuộc đời, vượt qua cả sự chê bai, phê bình của Tolkien đối với Chronicles of Narnia của Lewis. Mặc dù lịch sử và hàng triệu độc giả mong muốn sự thật khác đi, không lâu sau khi Lewis mất, tháng 11 năm 1963, Tolkien viết thư cho con gái như sau. Trước giờ cha vẫn cảm nhận bình thường đối với một người ở tuổi này như một cái cây già nua đang mất dần từng chiếc lá. Nhưng lần này, cha cảm thấy như một nhát búa đang chém vào rễ cây.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái, thấy đã 10 năm, khoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Vậy là vừa rồi, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn ba bước đầu tiên để kiến tạo mối quan hệ cứu sinh, giúp bạn tìm được lời khuyên và sự hỗ trợ cần thiết để đạt mục tiêu cuộc đời. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bước thứ tư. Bước 4. Mở rộng chiến lược đặt mục tiêu. Pierre Schroeder, tác giả có sách bán chạy, cựu CEO của Medtronic, giáo sư kinh doanh tại Harvard, đã thực hành quan hệ hỗ tương với một nhóm đã nhiều năm. Pierre nhận thấy nhóm đóng góp rất lớn nhiều năm trước đây trong quyết định rời tập đoàn công nghệ Honeywell để điều hành Medtronic, lúc đó là một công ty tương đối nhỏ. Tôi nghĩ mình bị cái tôi quá lớn, lấn lướt khi tôi làm CEO nên rất khó khăn thừa nhận rằng không làm tốt tại Honeywell. Pierre nói, tôi thuộc tuyết người xây dựng, tôi đã dành bao nhiêu phần cuộc đời mình để xoay chuyển tình thế. Tôi nghĩ mọi người trong nhóm đã nhìn thấy rõ điều này và họ đã buộc tôi phải đối diện với nó. Họ rất vui vì cuối cùng tôi cũng đối mặt vấn đề và họ khuyến khích tôi tìm đến một công ty nhỏ hơn. Họ chắc chắn đã cho tôi can đảm để thay đổi. Các cố vấn của Pierre giúp ông nhìn thấy rằng trái tim ông dành hết cho công việc xây dựng công ty chứ không phải là chắp vá, sửa chữa công ty. Nếu đó là mục tiêu của ông, nếu đó là những gì ông muốn làm thì ông chưa thật sự làm đúng ước vọng và quyết tâm này tại Honeywell. Nhưng ông có thể làm được điều đó tại Medtronic. Nói ngắn gọn, những người xung quanh Pierre có thể nhìn thấy quyết tâm, mục tiêu, điểm mạnh, điểm yếu trong một góc độ khác với tầm nhìn nhận của bản thân ông. Tôi nhận thấy rằng khi nói đến đặt ra mục tiêu cũng như mọi việc khác, hai cái đầu dẫu sao cũng tốt hơn một. Hãy nghĩ đến việc đặt mục tiêu như là một kế hoạch chiến lược của mình, Inc. Hãy làm theo bài học của những công ty giỏi nhất. Họ biết rằng mình cần có một nhóm người để xác định họ sẽ đi đâu, về đâu. Không ai có thể làm việc này một mình. Các công ty vĩ đại bao giờ cũng có một quá trình hoạch định chiến lược bao gồm người ngoài, người trong, nhà nghiên cứu thị trường và nhiều người khác nữa. Bạn cũng nên như thế. Tôi không thể kể hết đã bao nhiêu lần nhóm đã giúp tôi nhắm đúng mục tiêu mà nếu không tôi đã chẳng hề nhìn thấy, đừng nói chi đến đạt được. Và tôi vốn là một anh chàng lúc nào cũng đặt trọng tâm vào việc đề ra mục tiêu từ khi còn là một cậu bé. Rất nhiều người thành công, có danh vọng, đều cần được giúp đỡ để thiết lập con đường đi, bao gồm mục tiêu hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần, để đạt bất cứ mục tiêu nào. Thiết lập và sắp xếp thứ tự ưu tiên chi tiết các kế hoạch chính là thực hiện chức năng lãnh đạo. Một số người được trời phú khả năng này, một số khác thì không. Chúng ta có thể đưa ra những ước mơ bay bổng, nhưng nếu chúng ta không thể định hướng chúng thành một chuỗi hành động liền mạch, thì chúng rồi sẽ tan như mây. Nếu bạn là người nhìn chung biết mình muốn đi về đâu nhưng chưa bao giờ đến được đúng nơi, đừng tuyệt vọng, bạn chỉ cần một người có kỹ năng hoạch định giỏi để giúp bạn. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều nhà lãnh đạo và nhà tư tưởng hàng đầu vẫn cần đến cái mà tờ báo New York Times gọi là CEO của trí óc, để cung cấp cho họ những kỹ năng thực hiện chức năng lãnh đạo mà họ còn thiếu. Và một khi bạn đã có kế hoạch hành động, bạn cần đến những đối tác hỗ trợ để giúp bạn tập trung vào những nhiệm vụ chính, đặc biệt là trong thế giới đầy những thứ làm bạn sao nhãng này. Các sắc thái của mục tiêu. Bí mật xấu xa bị che đậy của vấn đề đặt mục tiêu là nó có thể mang đến hiệu quả ngược.
Có nhiều dạng mục tiêu khác nhau và việc không hiểu rõ sự khác biệt này có thể làm tổn hại đến suy nghĩ về tương lai của bạn. Có những mục tiêu gọi là mục tiêu kết quả, chỉ một kết quả nhất định, giống như một hũ vàng ở cuối cầu vồng. Tiến sĩ Bob Duxton có lần kể với tôi rằng một trong những mục tiêu của ông là kiếm được một số tiền nhất định mỗi năm. Điều này cũng tốt và là một thước đo hợp lý. Nhưng đối với tôi, quan trọng hơn rất nhiều là cách phát triển một quá trình và kế hoạch để giúp bạn đạt được số tiền đó trong một thời gian nhất định. Nói cách khác, bạn nên nghĩ đến chiếc cầu vồng chứ không chỉ là hũ vàng kia. Tôi khuyên bạn không chỉ đặt ra một mà phải là hai dạng mục tiêu khác nhau, mục tiêu kết quả và mục tiêu học tập, và nhóm của bạn có thể giúp trong cả hai mục tiêu này. Mục tiêu kết quả thường được chúng ta nghĩ như là đích đến, chúng chính là những cái hũ vàng, kiếm được việc làm, được thăng chức, đạt chỉ tiêu doanh số, đi nghỉ hè ở Kenya, lập gia đình, giảm 10 cân, tất cả chúng đều đưa ra một kết quả sau cùng rất cụ thể. Mục tiêu học tập, ngược lại, nhấn mạnh nhiều hơn đến thu nhận kỹ năng mới, kiến thức mới để mở rộng và thúc đẩy kỹ năng và nghề nghiệp vươn lên phía trước. Mục tiêu học tập và mục tiêu kết quả, bạn cảm thấy khó phân biệt hai dạng mục tiêu này. Sau đây là một số ví dụ. Mục tiêu kết quả, giảm 5 cân, tăng số lượng người truy cập 50%, tăng doanh số 10%. Mục tiêu học tập, học cách nấu ăn tốt cho sức khỏe hơn, tìm 5 chiến thuật marketing mới, học cách giới thiệu sản phẩm hay nhất. Một câu chuyện về trợ lý Daryl của tôi có thể giúp bạn phân biệt hai dạng mục tiêu này. Daryl muốn, theo cách nói của anh ấy, bụng nổi múi. Anh chàng hơi gầy đến từ Midwest và khi chuyển sang sinh sống tại Nam California, anh ta buộc phải suy nghĩ lại về thể trạng của mình. Tôi có nói là Daryl còn độc thân chơi nhỉ, có thể đây mới là lý do chính. Dẫu sao, Daryl cũng dành hàng tháng trời đi tập thể hình. Nâng tạ một mình, tưởng tượng ra ngày cơ bắp của mình cuồn cuộn, đẹp như hoa vương. Anh ta không gặp may mắn lắm, vì anh ta chỉ dám nâng những quả tạ nhẹ bỗng mà thôi. Vì thế, tôi gọi anh ta vào và dạy anh ta một số kỹ thuật nâng tạ. Tập tạ cũng là thú vui của tôi. Và tôi biết, Daryl cũng thích cách tiếp cận theo kiểu phân tích. Theo những gì anh ta kể, tôi đoán anh ta quá tập trung vào mục tiêu kết quả, cơ bắp, lực lưỡng, mà quên mất rằng anh ta phải học trước khi đạt được mục tiêu này. Sau 2 giờ, tôi đã giúp anh ta thiết lập một bảng mục tiêu mới. Tôi muốn bụng nổi múi trở thành, tôi muốn học cách tốt nhất, hiệu quả nhất để săn chắc cơ thể. Trong vòng vài tuần, anh ta đã nắm được mình phải làm gì và tiến bộ rõ rệt trên con đường tìm kiếm cơ bắp thật sự. Daryl cần cả hai dạng mục tiêu kết quả để làm động lực thúc đẩy bản thân và mục tiêu học tập để giúp anh ta tập trung vào những hành động nào có thể đưa anh ta đến kết quả. Mục tiêu kết quả có tính thu hút rất cao, hãy nghĩ đến những lời hứa đêm giao thừa. Nhưng nếu chúng không có cách tiếp cận đúng đắn, chúng có thể gây hại cho chúng ta. Khi FG mới bắt đầu triển khai chiến lược mạng, mục tiêu của chúng tôi là thu hút được 100.000 người đăng ký vào danh sách nhận email bí quyết trong tuần. Nhưng bằng cách nào và tại sao lại là 100.000? Đây là một mục tiêu tham vọng, dĩ nhiên rồi, nhưng là một mục tiêu tùy hứng và không có những cột mốc cụ thể để hỗ trợ nó. Chúng tôi không hề biết là mình không biết, và trong một thời gian dài, tất cả những gì nó mang đến cho chúng tôi là sự căng thẳng. Cuối cùng, chúng tôi tìm đến những chuyên gia khác trong lĩnh vực này và đánh giá lại chiến lược của mình. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi thật ra muốn có một nhóm người đa dạng, tham gia tích cực để tận dụng được nội dung trên mạng của trang web và cơ hội giao tiếp với nhau. Nói ngắn gọn, tôi nhận thấy rằng số lượng người đăng ký chỉ là một thước đo của một mục tiêu kết quả lớn hơn. Quan trọng hơn, xây dựng cộng đồng trên mạng để đạt được mục tiêu này trong vòng một năm, tôi đặt ra một loạt những mục tiêu học tập, tìm hiểu xem mọi người muốn đọc nội dung gì trên mạng, xác định đúng công nghệ và mô hình áp dụng. Và trên hết là tìm được đối tác để giúp chúng tôi xây dựng và giới thiệu một trang web cộng đồng. 3 mục tiêu học tập, 1 mục tiêu kết quả và sau 1 năm tôi không khỏi tự hào trước trang web greenlightcommunity.com. Bạn cứ thử truy cập mà xem. Mục tiêu kết quả là niềm động lực rất lớn, mà trái của nó là nếu không được đặt ra một cách phù hợp, nó có thể làm bạn choáng ngợp và đôi khi còn làm bạn yếu đi nếu chẳng may bạn không đạt được. Những người quá chú trọng vào mục tiêu kết quả thường có khuynh hướng rút lui và đạt kết quả kém hơn khi gặp trở ngại. Ngược lại, những người đặt mục tiêu học tập, theo một nghiên cứu của tiến sĩ Carol Dweck và tiến sĩ Heidi Grant tại Đại học Stanford, sẽ đối đầu thực tế tốt hơn, giữ vững tinh thần và đạt kết quả tốt hơn khi gặp những trở ngại không thể tránh khỏi.
Kéo giãn mục tiêu, hiểu được sự cần thiết phải suy nghĩ theo từng bậc
mục tiêu học tập không có nghĩa là bạn phải tránh xa những mục tiêu. BHAG, Big, Hairy, Audacious Goals, to tát, kích động, táo bạo, mượn cụm từ của tác giả nổi tiếng Jim Collins, vốn mang đến cho cuộc sống chút tham vọng. Đồng nghiệp Peter Roach của tôi đến từ Peter Roach Group, gọi đây là kéo giãn mục tiêu. Một lần, Peter đang tư vấn cho một công ty với một thương hiệu hàng tiêu dùng nổi tiếng, muốn tăng doanh số bán hàng. Peter nói, nào, từ bao nhiêu lên bao nhiêu và trong khoảng thời gian bao lâu? Bà lãnh đạo công ty cho biết họ đang tăng trưởng với tốc độ trung bình 5% mỗi năm trong vòng một thập niên qua. Nếu chúng tôi có thể đưa nó lên 6 hay 8% thì tuyệt quá. Như vậy có phải là kéo giãn không? Như vậy có cần đột phá không? Peter hỏi. Không, nhưng chúng tôi nghĩ mình có thể làm vậy. Trong trường hợp đó, Peter trả lời, đây không phải là cuộc nói chuyện mà tôi muốn thực hiện. Tôi muốn nói về những gì các anh muốn và cần phải đột phá. Peter quay lại và nói chuyện với tất cả các nhóm làm việc của họ. Một điều rõ ràng là họ quyết tâm biến nhu cầu đối với sản phẩm thành doanh số bán và mang nó đến với thêm nhiều người hơn nữa. Khi họ tính toán được sẽ có thêm bao nhiêu người, họ nói, anh biết không, chúng tôi quyết tâm đạt tăng trưởng 50%. Điều này rõ ràng đã buộc ban lãnh đạo và công ty phải thừa nhận rằng họ cần phải tạo ra sự thay đổi hoàn toàn trong cách vận hành. Đội ngũ bán hàng có quyền nói rằng họ không thể đạt đến hiệu năng này chỉ với một vài thông tin hay bằng cách làm việc chăm chỉ hơn. Họ cần một sự chuyển đổi và đây chính là điều họ đang làm hiện nay. Nhờ kéo giãn khái niệm thành công của mình, công ty hiện nay đang rất phấn khích cùng nhau chung sức để làm thay đổi toàn bộ thị trường cho sản phẩm của họ. Ngay cả khi họ không đạt được đến mục tiêu là 50% tăng trưởng doanh số, họ cũng thành công trong việc mở rộng thị trường. Đối tác hỗ trợ của bạn có thể giúp bạn kéo giãn ý nghĩ về những gì có thể đạt được đối với bạn. Với mục tiêu kết quả, thất bại không tồn tại. Trong quá trình thiết lập và thực thi mục tiêu, dĩ nhiên bạn sẽ phạm phải một vài sai lầm. Điều này là một phần của quá trình học tập. Không một ai thẳng tiến đến sự nghiệp tham vọng hay kế hoạch cuộc đời mà chưa từng trải qua những vấp váp hay bước lùi. Cứ tin tôi đi. Nhưng một khi bạn chuyển sang tập trung vào những mục tiêu học tập, ý nhận thất bại không còn phù hợp nữa. Khi bạn liên tục học tập từ những gì bạn làm, thất bại bắt đầu mất dần ý nghĩa. Hãy nghĩ đến trường hợp của Darren. Ngay cả khi anh ta nâng tạ nhiều năm liền, anh ta cũng chưa hẳn đạt đến mục tiêu kết quả của mình là tăng thêm 5cm cho cơ bắp. Sự phát triển cơ bắp này có thể không phù hợp với thể trạng của anh ta, nhưng nếu mục tiêu kết quả của anh ta là học được chiến lược nâng tạ tốt nhất hiện có để gia tăng sức mạnh và sức bền, cách duy nhất anh ta có thể thất bại là chỉ khi anh ta hoàn toàn bỏ cuộc. Biến mục tiêu hành động của họ thành mục tiêu của bạn. Trong vai trò nhân viên, đa số chúng ta đều quá quen thuộc với những mục tiêu kết quả như bán được X sản phẩm, bạn sẽ nhận được Y tiền thưởng. Mục tiêu dạng này thường làm chúng ta khó chịu nhiều hơn là động viên vì chúng ta cảm thấy mình bị đổ lên đầu. Một cách chắc chắn để làm nản lòng nhân viên là không khen ngợi hay công nhận quá trình học hỏi và hoàn thiện họ đã đạt sau mỗi dự án. Thiết lập mục tiêu học tập cho cá nhân, thậm chí đề nghị cấp trên đưa nó thành một phần chính thức của công ty để hỗ trợ những mục tiêu kết quả được sao, có thể giúp chúng ta cảm thấy thêm sức mạnh. Chúng ta giờ đây có thể sở hữu những mục tiêu trước kia vốn thuộc về công ty bởi vì chúng đã trở thành công cụ giúp chúng ta tự hoàn thiện mình. Hãy xem nó như một cách tìm những phúc lợi nằm ngoài công việc. Thử tưởng tượng một nhân viên bán hàng, Judy chẳng hạn, đã quyết định đưa mục tiêu cá nhân vào mục tiêu công ty, học 3 kỹ năng bán hàng mới từ những người giỏi nhất trong công ty để đạt doanh số đề ra. Mục tiêu cuối cùng của cô ấy vẫn là phải bán được 1.000 món hàng. Nhưng giờ đây, ẩn bên dưới mục tiêu này là một mục tiêu cá nhân khác mà Judy muốn đạt đến. Tôi tin rằng nếu công ty khuyến khích sự quyết tâm hoàn thiện, họ sẽ công nhận thành công của Judy đối với cả hai mục tiêu. Tuy nhiên, nếu họ không nhìn thấy thì những kỹ năng mới của Judy cũng sẽ giúp cô có được một sự nghiệp tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Và đừng phạm sai lầm khi cho rằng mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của bạn không nhất thiết phải trùng hợp với công việc hiện tại. Tôi biết có nhiều người tôi gặp đang làm những công việc thoạt nhìn không liên quan gì đến sự nghiệp, và họ muốn xây dựng cả. Nhưng như những người thành công nhất ngoài kia đều hiểu, mọi thứ đều có liên hệ với nhau. Khi bạn phải tung hứng giữa đời sống cá nhân và công việc, hãy cố gắng kết hợp cả hai với nhau, đừng cố gắng tìm sự cân bằng. Tôi hết sức khuyến khích mọi người tìm cách kết hợp những lời yêu cầu trong công việc hàng ngày với mục tiêu về lâu dài của họ bằng một cách mà tôi gọi là phác họa. Sắp xếp mục tiêu công việc hiện tại để chúng phục vụ mối quan tâm lâu dài của cá nhân. Phác họa cho phép bạn mang 100% đam mê của mình vào công việc, đồng thời nó cũng gia tăng đáng kể năng lượng bạn dành cho công việc hôm nay. Nhờ vậy, nó giúp bạn đạt kết quả tốt hơn. Ai cũng chiến thắng cả, bạn có nhất thiết phải nói với mọi người về mục tiêu dài hạn của bạn không? Không, bạn chỉ việc làm theo ý mình thôi. Nhận một mục tiêu mà người ta trao cho bạn và biến nó thành một mục tiêu học tập phục vụ lợi ích bản thân, hoặc gọi cho một người bạn thân và nói, này, tôi đang cố gắng tìm cách biến những mục tiêu công việc hàng ngày thành một cái gì đó có ích cho sự nghiệp tương lai. Đây là mục tiêu hiện tại trong công việc, còn đây là mục tiêu dài hạn trong cuộc đời của tôi. Bạn giúp tôi được không? Nhà tuyển dụng cũng được lợi từ sự quyết tâm cao của nhân viên. Mục tiêu học tập là một công cụ tuyệt vời khi phác họa. Khi Judy viết lại doanh số bán hàng thành mục tiêu trở thành người bán hàng giỏi, cô đã chuyển trọng tâm sang sự phát triển cá nhân. Chúng ta thông thường sẽ đầu tư nhiều hơn vào những nhiệm vụ hàng ngày và thành công hơn với những nhiệm vụ này. Nếu chúng ta cảm thấy chúng có liên hệ trực tiếp với mối quan tâm cá nhân, nếu bạn không thể tìm được cách đưa công việc hiện tại phục vụ mối quan tâm lâu dài, nghĩa là bạn chưa đủ sức sáng tạo hoặc bạn đang làm không đúng công việc, hãy dành công sức sắp xếp các mục tiêu cho phù hợp. Viết thông cáo báo chí cho mục tiêu của bạn. Chỉ riêng quá trình thông tin các mục tiêu của bạn đến những đối tác hỗ trợ hoặc bất cứ ai khác cũng đủ để giúp bạn đạt chúng. Chia sẻ mục tiêu của bạn với mọi người buộc bạn phải làm sáng tỏ tầm nhìn của mình. Đối tác hỗ trợ của bạn sẽ có thể chỉ ra những điểm yếu trong kế hoạch mà bạn có thể không nhìn thấy. Thông tin về mục tiêu không chỉ là nói với người khác về những gì bạn sẽ đạt được. Thực ra, đây chính là nói với bản thân bạn, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi bạn tin tưởng hoàn toàn vào nó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với kho sách nói.com.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo của quyển sách Ai che lưng cho bạn?